Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco phần tiếp theo. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này? Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi. Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài. Này đàn lòng con vang lên, vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa không dám đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tín, tâm tư u ác bao tình mến, ra đi mình chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Đức Giê-xu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giê-xu đáp, sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hạng anh biết các điều răn là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói, thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giê-xu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giê-xu rạo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói như thế, các môn đệ sững sờ, nhưng người lại tiếp, các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Quý vị và các bạn thân mến, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Nó nói lên khát vọng sâu thẳm nhất của con người về cuộc sống. Tôi sống ở đời này để làm gì? Chết sẽ đi về đâu? Làm sao để được sống muôn đời? Làm sao để có được hạnh phúc đích thực? Những câu hỏi này chỉ được giải đáp nơi Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là đấng phán xét mọi kẻ sống và kẻ chết, vì chính Ngài là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ngài và bước theo Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sống muôn đời. Người thanh niên trong bài tin mừng hôm nay là người có tâm hồn muốn theo Chúa, để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Anh là một người đạo đức, luôn tuân giữ giới luật Chúa ngay từ thuở nhỏ. Nên Chúa đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Ngài tha thiết kêu gọi anh ta tiến thêm một bước nữa trên con đường nên thánh. Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Đây là một lời mời gọi quý giá của Chúa Giê-xu đối với anh. Chúa rất ít dùng lời mời gọi theo công thức hãy theo ta. Ngài chỉ dùng công thức này khi mời gọi các tông đồ mà thôi. Đây là lời mời gọi làm tông đồ của Chúa. Nếu anh ta đáp lại lời mời gọi này, thì anh sẽ trở thành vị tông đồ của Chúa, và có lẽ anh sẽ nên thánh, nên trụ cột của hội thánh, và tên anh sẽ lưu danh muôn thuở. Không những vậy, anh sẽ được hưởng vinh quang và sự sống đời đời bên Chúa trong nước thiên đàng. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Trước lời mời gọi quý giá đó, anh đã từ chối vì anh ta quá nặng lòng với tiền của, cùng với mọi sự sung sướng do tiền của mang lại ở đời này. Anh đã đau buồn ra đi, đi vào cõi quên lãng. Không ai biết tên anh là gì, và số phận anh sau này ra sao. Vì quả thật, người giàu có vào nước thiên đàng thật khó biết bao. Và ngày nay, cũng có biết bao bạn trẻ đã được Chúa ưu ái mời gọi đi vào con đường dâng hiến làm tông đồ của Chúa. Nhưng khi con tim của họ còn chất chứa quá nhiều điều của thế gian, và khi họ không đủ can đảm từ bỏ chúng, thì họ sẽ buồn bã bỏ đi trong sự thất vọng cho họ và cho cả Thiên Chúa đấng mời gọi họ. Niềm hăng hái nhiệt tình tìm kiếm chân lý, sự thật và sự sống của họ sẽ trở nên buồn chán. Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban cho chúng con những thợ gặt lành nghề là các tu sĩ và linh mục. Xin niềm vui của Chúa là thành trì bảo vệ họ khỏi những ngẫu thần của sự phù vân là tiền bạc, chức tước, lạc thú và quyền lực. Amen.
Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này? Sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi? Vì đời con có gì đâu, có đáng gì đâu để đem tin mừng. Biết rằng con nhỏ bé mà thôi, nhưng vững tin nơi Ngài, xin vâng bước theo Ngài. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa vẫn dẫn đâu coi thường. Người một đời luôn trung tín, tâm tư bù ấp bao tình mến. Đi mình chứng cho lời Chúa để muôn đời tin nhận nước trời. Nay Chúa lại gần con và âu yếm ban lời lúc con ngủ say. Con ngỡ ngàng khi nghe tên con được đổi lại từ đây. Và ngày đổi mới lòng con, thanh hóa đời con, phút giây đắm chìm. Thế rồi trong ánh nắng bình minh chan chứa bao ân tình, con gieo bước an bình. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường. Ý Chúa con dám đâu coi thường. Người một đời luôn trung tín, tâm tư ưu ác bao tình mến. Ra đi mình chứng cho lời Chúa để muôn đời tin nhận nước trời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin thất thiệt về Fatima. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bác bỏ tin thất thiệt cho rằng Đức Hồng Y Ratzinger nói là bí mật thứ ba Fatima không được công bố trọn vẹn. Trong thông cáo công bố hôm ngày 21 tháng 5 vừa qua, Cha Lombardi nói rằng một vài bài báo xuất hiện gần đây đăng những lời tuyên bố gắn cho giáo sư Ingo Dolinger. Theo đó, Đức Hồng Y Ratzinger, sau khi công bố bí mật thứ ba Fatima hồi tháng 6 năm 2000, đã tâm sự với ông rằng việc công bố ấy không trọn vẹn. Về vấn đề này, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thông báo là ngài không bao giờ nói với giáo sư Dolinger về Fatima và quả quyết những lời gán cho giáo sư Dolinger về đề tài này hoàn toàn là bịa đặt, tuyệt đối không đúng sự thật. Và ngài quyết liệt khẳng định rằng việc công bố bí mật thứ ba Fatima là trọn vẹn. Bí mật hay những lời tiên tri Đức Mẹ Fatima nói với ba mục đồng Lucia, Jacinta và Francisco trong các lần hiện ra hồi năm 1917 gồm có ba phần: nói về Thế chiến thứ hai, sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Nga. Hai bí mật đầu được chị Lucia trình bày với Tòa Thánh từ năm 1941. Bí mật thứ ba được công bố năm 2000 và liên quan đến vụ mưu sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, lễ Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phêrô. Tin Cộng hòa Trung Phi. Các tổ chức phi chính phủ Kitô giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy hòa bình. Hợp tác liên tôn xây dựng hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi, viết tắt là CITT, là tên của một dự án chung do một nhóm tổ chức phi chính phủ Kitô giáo và Hồi giáo tài trợ cho tiến trình hòa bình ở quốc gia hiện đang được thực hiện những nỗ lực đáng kể để kết thúc cuộc nội chiến. CIPP do Diễn đàn Liên tôn vì Hòa bình ở Trung Phi xúc tiến. Diễn đàn này thành lập vào năm 2013 với đại diện của ba tôn giáo lớn nhất tại Cộng hòa Trung Phi. Đó là Đức Cha Diodone Jabalang, Tổng giám mục Bangui, Imam Uma Kobine Lajama, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Trung Phi, Mục sư Nicolas Guere Kozamene Bangu, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành, và các tổ chức Cứu trợ Công giáo, viết tắt là CRS, Cứu trợ Hồi giáo Thế giới, Tầm nhìn Thế giới, và Aegis Trust. Đức Cha Diodone Jabalang cho biết, đầu tiên, các bên sẽ giúp đỡ một dự án kéo dài 5 năm là điều mà họ chưa từng thực hiện bao giờ. Sáng kiến này đã nhận được tài trợ 7 triệu USD của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, viết tắt là USAID. Ngoài ra còn có 4 triệu USD từ đóng góp của các tư nhân. Chương trình đề ra 3 mục tiêu chiến lược: tăng cường năng lực của các thiết chế của Trung Phi để thúc đẩy sự gắn kết xã hội, phát triển kinh tế của các tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng, trợ giúp các nạn nhân của bạo lực và giáo dục hòa bình. Dự án đã được giới thiệu tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, hôm 13 tháng 5 vừa qua, qua cuộc trao đổi giữa ba nhà lãnh đạo của Diễn đàn Liên tôn vì Hòa bình. Họ khẳng định rằng cuộc khủng hoảng Trung Phi không phải là khủng hoảng về mặt tôn giáo như thường được mô tả, nhưng cuộc khủng hoảng ấy mang tính chất chính trị và xã hội. Tin Aleppo, Syria. Đại diện tông tòa tại Aleppo kêu gọi chấm dứt trừng phạt Syria. Đức Cha Abu Khazen, dòng Francisco, đại diện tông tòa cho Giáo hội Công giáo Latin tại Aleppo, mời gọi dân chúng ký tên vào một thỉnh nguyện thư để yêu cầu ngưng lệnh trừng phạt đối với Syria. Theo Đức Cha, lệnh trừng phạt chỉ làm khổ những người nghèo, trong khi những nhà nắm quyền thì không bị ảnh hưởng gì, nhất là nó không giúp kết thúc chiến tranh. Đức Cha đã kêu gọi các độc giả của Asia News ký tên vào thỉnh nguyện thư này. Ngài hy vọng ủy ban của Ý về việc dừng biện pháp trừng phạt đối với Syria và người dân Syria sẽ tiếp tục các công việc nhân đạo khi tình hình êm dịu hơn. Lệnh trừng phạt được Ủy ban châu Âu áp đặt cho Syria từ năm 2011, nhắm vào chế độ đang cầm quyền của quốc gia. Nhưng thực tế là, nó ảnh hưởng lên phần lớn dân chúng. Vào tháng 6 tới đây, Ủy ban châu Âu sẽ quyết định có gia hạn lệnh trừng phạt này hay không. Thỉnh nguyện thư được đăng sau cuộc viếng thăm Italia của Đức Cha, với tên của Đức Cha Abu Khazen, Chabia Battista Pizzaballa, nguyên bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp Jean Clement Jean Bart và Cộng đoàn Nữ Trappist ở Syria. Các giáo hội khác và xã hội dân sự cũng tham gia. Tại Italia, Đức Cha đã nói về hậu quả của sự trừng phạt trên phương diện nhân đạo. Những ngăn trở này không giúp dân chúng, nhưng còn làm trầm trọng thêm những tác động của cuộc xung đột. Ví dụ, người Syria ở nước ngoài không thể gửi tiền về giúp gia đình họ, hay các sinh viên phải ngưng việc học hành vì không còn nhận được tiền từ chính quyền hay gia đình của họ. Tất cả là do lệnh trừng phạt. Đức Cha cũng nhắc đến sai lầm của lệnh cấm vận đối với Cuba và nói rằng, tại sao thế giới lại phạm cùng sai lầm như vậy ở Syria? Trong tình cảnh đất nước bị xâu xé vì chiến tranh, dân chúng thiếu thốn đủ thứ, từ dầu hỏa đến thuốc men. Vào mùa đông vừa qua, ở Aleppo, một số gia đình phải đốt giày để sưởi ấm, vì không mua được nhiên liệu do lệnh trừng phạt. Trong những ngày này, các cường quốc khu vực và thế giới đang họp ở thủ đô Viên của Áo để thảo luận về những xung đột. Đức Cha nói, dù cho một giải pháp chính trị là ưu tiên, nhưng kết thúc đánh nhau và trợ giúp nhân đạo là những điều ưu tiên. Tin Warszawa, Ba Lan. Người dân Ba Lan biểu tình cho dự luật bảo vệ trẻ em chưa sinh ra. Hàng ngàn người Ba Lan phò sự sống đã kêu gọi quốc hội thông qua dự luật gia tăng những điều kiện hạn chế phá thai ở nước này. Pangel Wasniak, điều hành trung tâm những sáng kiến ủng hộ sự sống và gia đình, trung tâm phi chính phủ phò sự sống Warszawa, nói với một đoàn biểu tình trên 1.000 người ở Warszawa rằng, hôm nay, chúng ta kêu gọi các lãnh đạo quốc gia bảo đảm sự bảo vệ hoàn toàn cho các trẻ em chưa được sinh ra. Các cuộc biểu tình tập hợp này ủng hộ một dự luật được đưa ra ở 140 tỉnh thành trên khắp Ba Lan ngày 15 tháng 5 vừa qua. Những người ủng hộ dự luật gồm có Jarosław Kaczynski, lãnh đạo Đảng Luật và Công lý và Thủ tướng Beata Szilo. Dự luật này nếu được thông qua sẽ chỉ cho phép phá thai để cứu sống thai phụ. Các trường hợp phá thai bất hợp pháp sẽ bị giam tù từ 2 đến 5 năm. Những người cung cấp thông tin hay sắp xếp cho một vụ phá thai hợp pháp ở nước ngoài có thể bị quy trách nhiệm trợ giúp phá thai. Từ năm 1993, luật phá thai của Ba Lan cho phép phá thai trong các trường hợp bị cưỡng hiếp hoặc loạn luân, nguy hiểm đến tình trạng sức khỏe của người mẹ hay thai nhi bị khuyết tật nghiêm trọng. Năm 2011, các người ủng hộ một chương trình tương tự đã thu thập được trên 5.000 chữ ký ủng hộ, nhưng dự luật bị bác bỏ bởi phần lớn các nghị sĩ. Cho đến cuối tháng 6, các công dân phải thu thập thêm hơn 100.000 chữ ký có giá trị để buộc quốc hội thông qua dự luật. Một số người ủng hộ phá thai lại đang tìm thu thập 100.000 chữ ký để làm cho luật phá thai của Ba Lan dễ dãi hơn. Được biết, mỗi năm có khoảng 700 đến 1.800 vụ phá thai hợp pháp ở Ba Lan. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, kẻ giàu có bóc lột người lao động giống như đỉa hút máu. Ai bóc lột người khác trong lao động để làm giàu cũng giống như những con đỉa hút máu. Đó là tội trọng. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như trên trong bài giảng lễ sáng ngày 19 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Đi từ bài đọc 1 trích thư Giacobbe, Đức Thánh Cha nói rằng, có nhiều người đã lầm lạc khi cố gắng theo đuổi một cái gọi là nền tần học về sự thịnh vượng, với lý lẽ rằng, nếu Thiên Chúa thấy bạn công chính, người sẽ ban cho bạn dư đầy của cải. Vâng, giàu có là tốt, nhưng vấn đề ở đây là đừng để tâm hồn mình quá dính bén với giàu có, vì chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Sự giàu có hay tiền của sẽ trở thành những dây xích ràng buộc ta, tước mất tự do để bước theo Đức Giê-xu. Thánh Gia-cô-bê nói, các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các ngươi. Tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các ngươi. Và tiếng kêu của những người thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Khi giàu có được tạo nên bằng việc bóc lột người khác, người giàu bóc lột người nghèo, thì chính những người nghèo ấy dần dần biến thành nô lệ. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay, việc khai thác bóc lột người khác thực sự là một hình thức nô lệ. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng, nô lệ không còn tồn tại nữa, nhưng thật sự nó vẫn tồn tại. Đúng là không còn cả những người đến châu Phi bắt dân bản địa bán làm nô lệ nữa. Nhưng, trong chính những thành phố của chúng ta, vẫn có những con buôn khi họ đối xử với người lao động cách bất công. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm hồn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo, do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 3 trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 71 như sau. Bí tích hồn phối. Thánh Kinh và Thánh Truyền giúp ta tiến tới việc hiểu biết ba ngôi, một hiểu biết vốn được mặc khải với các đặc điểm của gia đình. Gia đình là hình ảnh Thiên Chúa, đấng vốn là một hiệp thông các ngôi vị. Lúc Chúa Giê-xu chịu phép rửa, người ta nghe thấy tiếng Thiên Chúa phán gọi Chúa Giê-xu là con yêu quý của người, và trong tình yêu này ta có thể nhận ra Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu đấng hòa giải mọi sự trong chính người và cứu chuộc ta khỏi tội lỗi, không những phục hồi hôn nhân và gia đình trở lại hình thức nguyên thủy của nó, mà còn nâng hôn nhân lên hàng dấu chỉ bí tích tình yêu của người dành cho giáo hội. Trong gia đình nhân bản được Chúa Kitô tụ tập, hình ảnh và họa ảnh của ba ngôi chí thánh đã được phục hồi, mầu nhiệm từ đó mọi tình yêu đích thực đã phát sinh. Qua giáo hội, hôn nhân và gia đình nhận được ơn Chúa Thánh Thần từ Chúa Kitô để làm chứng cho tin mừng tình yêu Thiên Chúa. Số 72. Bí tích hôn nhân không phải là một công ước xã hội, một nghi lễ trống rỗng hay một dấu hiệu cam kết bề ngoài. Bí tích là một ân ban để thánh hóa và cứu rỗi vợ chồng, vì việc họ thuộc về nhau qua dấu chỉ bí tích là biểu tượng thực sự của mối liên hệ hỗ tương giữa Chúa Kitô và giáo hội. cặp vợ chồng do đó là một nhắc nhở thường xuyên để giáo hội nhớ tới điều đã diễn ra trên thập giá. Họ là chứng tá cứu rỗi cho nhau và cho con cái, một ơn cứu rỗi họ cùng chia sẻ nhờ bí tích. Hôn nhân là một ơn gọi, bao lâu nó là lời đáp trả ơn gọi đặc biệt, cảm nghiệm tình yêu vợ chồng như là dấu chỉ bất toàn của tình yêu giữa Chúa Kitô và giáo hội. Thành thử, quyết định kết hôn và tạo lập gia đình phải là hoa trái của diễn trình biện phân ơn gọi. Số 73. Việc hiến thân cho nhau trong bí tích hôn phối được đặt cơ sở trong ơn thánh phép rửa, là phép thiết lập ra giao ước nền tảng của mọi người với Chúa Kitô trong giáo hội. Khi chấp nhận lẫn nhau và với ơn thánh của Chúa Kitô, hai người đính hôn đoan hứa với nhau sẽ hiến thân hoàn toàn, trung thành với nhau và sẵn sàng chào đón sự sống mới. Họ nhìn nhận các yếu tố này như những điều cấu thành hôn nhân, như những ơn phúc Thiên Chúa ban cho họ, và họ coi trọng cam kết hỗ tương này nhân danh Thiên Chúa và trước mặt giáo hội. Như thế, đức tin đã làm cho họ có khả năng coi các thiện ích của hôn nhân như các cam kết mà họ có thể tuân giữ được nhờ sự trợ giúp của ơn thánh bí tích. Thành thử, giáo hội trông chờ vào các cặp hôn nhân như trái tim của toàn bộ gia đình, và ngược lại, họ trông chờ vào Chúa Giê-xu. Bí tích không phải là một sự việc hay một quyền lực, vì trong nó, chính Chúa Kitô hiện đang gặp gỡ các vợ chồng Kitô hữu. Người cư ngụ với họ, ban cho họ sức mạnh để vác thập giá, và như thế bước theo chân người để trỗi dậy sau khi ngã quỵ, để tha thứ cho nhau, để mang gánh nặng của nhau. Hôn nhân Kitô giáo là dấu chỉ việc Chúa Kitô yêu giáo hội của người xiết bao trong một giao ước đã được đóng ấn trên thập giá, nhưng nó cũng đã làm cho tình yêu này hiện diện trong hiệp thông vợ chồng. Nhờ trở nên một thân xác, họ là hiện thân việc giao bôi của con Thiên Chúa với bản tính con người của ta. Đó là lý do tại sao trong niềm vui yêu thương và cuộc sống gia đình của họ, người ban cho họ ngay trên trần gian này được nếm trước tiệc cưới của chiên con. Cho dù sự so sánh giữa cặp đôi nhân bản vợ chồng với cặp đôi Chúa Kitô và giáo hội chỉ là bất toàn, nó vẫn gợi hứng để chúng ta nài van Chúa ban cho mọi cặp vợ chồng được tràn đầy tình yêu thần thánh của người. Số 74. Kết hợp tính dục được cảm nghiệm và được thánh hóa một cách yêu thương bởi bí tích. Ngược lại, đối với vợ chồng là con đường phát triển trong đời sống ơn thánh của họ. Nó là mầu nhiệm hợp hôn. Ý nghĩa và giá trị sự kết hợp thể lý của họ được phát biểu trong các lời ưng thuận, trong đó họ chấp nhận và hiến thân cho nhau để hoàn toàn chia sẻ cuộc sống với nhau. Những lời lẽ đó đem lại ý nghĩa cho mối liên hệ tính dục và giải thoát nó khỏi mọi tính hàm hồ. Nói tổng quát hơn, cuộc sống chung vợ chồng, toàn bộ mạng lưới liên hệ mà họ xây dựng với con cái họ và thế giới xung quanh, sẽ được đắm chìm và được củng cố bởi ơn thánh bí tích. Vì bí tích hôn nhân đã phát sinh từ việc nhập thể và mầu nhiệm vượt qua, nhờ đó Thiên Chúa biểu lộ tình yêu viên mãn của người dành cho nhân loại bằng cách trở nên một với chúng ta. Không ai trong hai người phối ngẫu sẽ còn cô độc trong việc đương đầu với bất cứ thách đố nào họ gặp nữa. Cả hai đều được kêu gọi đáp trả ơn phúc của Thiên Chúa một cách đầy dấn thân, sáng tạo, kiên trì và cố gắng hàng ngày. Họ luôn có thể kêu cầu sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng đã thánh hiến và kết hợp họ, để ơn thánh của người được cảm nhận trong mọi hoàn cảnh mới lạ họ có thể gặp. Số 75. Trong truyền thống giáo hội Latinh, các thừa tác viên bí tích hôn phối là người đàn ông và người đàn bà kết hôn. Qua việc tỏ ưng thuận và phát biểu nó một cách thể lý, họ đã tiếp nhận một ân ban lớn lao. Sự ưng thuận của họ và sự kết hợp thể xác của họ là các phương thế do Chúa ấn định để nhờ đó họ trở nên một thân xác. Nhờ sự thánh hiến của phép rửa, họ có khả năng tham dự vào hôn phối như các thừa tác viên của Chúa và nhờ thế đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Bởi thế, khi hai vợ chồng không phải là Kitô hữu lãnh nhận phép rửa, họ không cần phải lặp lại các đoan hứa lúc kết hôn nữa. Họ chỉ cần không bác bỏ chúng, vì khi lãnh nhận phép rửa, sự kết hợp của họ tự động trở thành có tính bí tích. Bộ giáo luật cũng thừa nhận tính thành sự của một số cuộc kết hợp được cử hành không có sự hiện diện của một thừa tác viên thụ phòng. Trật tự tự nhiên vốn thấm nhiễm ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu, đến nỗi một khế ước hôn phối thành sự không thể hiện hữu giữa các người đã chịu phép rửa mà không vì sự kiện này mà không là một bí tích. Giáo hội có thể đòi việc này, đó là đám cưới phải cử hành cách công khai với sự hiện diện của các nhân chứng và các điều kiện khác có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng điều này vẫn không giảm giá, vì chính những cặp kết hôn mới là các thừa tác viên của bí tích. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới tính trung tâm của việc ưng thuận do người đàn ông và người đàn bà nói lên, một việc tự nó thiết lập ra dây hôn phối. Nói thế rồi, ta vẫn cần suy nghĩ thêm về hành động của Thiên Chúa trong nghi thức hôn phối. Điều này đã được biểu lộ rõ ràng nơi các giáo hội Đông Phương qua sự coi trọng việc chúc lành mà cặp vợ chồng lãnh nhận như dấu chỉ ơn Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo chương 3 của Tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một cử hành phụng vụ, toàn thể cộng đoàn đều là người cử hành phụng vụ, mỗi người theo chức năng của mình. Trong các bài trước, chúng ta đã lần lượt học hỏi về chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về chức tư tế cộng đồng của các tín hữu. Trong cộng đoàn phụng vụ, các tín hữu thực thi ở mức độ cao nhất chức tư tế họ đã lãnh nhận qua bí tích thanh tẩy, tức là khả năng có thể tiến gần đến Thiên Chúa nhờ được hợp nhất với Đức Kitô. Trong Cựu Ước, chỉ có các tư tế mới có thể đến gần Thiên Chúa, mặc dù theo kế hoạch của Thiên Chúa, toàn dân được dành để trở thành vương quốc tư tế. Phải đợi đến giao ước mới và vĩnh cửu, kế hoạch này mới trọn vẹn. Thánh Phêrô viết: Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 2, từ câu 4 đến câu 5. Nhờ các bí tích thanh tẩy và thêm sức, các Kitô hữu là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Họ có thể đến gần Đức Kitô, đến nỗi trở nên một thân thể với người. Theo quan điểm này, chức tư tế cộng đồng của các tín hữu là khả năng có thể tháp nhập vào Đức Kitô, vào hy lễ, vào vinh quang của đấng tiến dâng chính mình cho Chúa Cha, nên một với người trong tiến trình tiến về Chúa Cha. mọi tín hữu đều là tư tế, theo nghĩa họ chỉ làm nên một thân mình với Đức Kitô, đấng là thượng tế. Sự hợp nhất hữu cơ giữa tín hữu và Đức Kitô đem lại hiệu quả là họ được dự phần vào ân sủng tư tế của Người. Là những người đồng phận với Đức Kitô tư tế, các tín hữu cũng là tư tế với Người. Thế thì chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các giám mục và linh mục và chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu khác nhau như thế nào? Hai chức này có liên hệ gì với nhau không? Như chúng ta đã biết, Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa, qua việc họ tham dự, mỗi người theo ơn gọi riêng của mình, vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Trên nền tảng của chức tư tế này, và để phục vụ cho chức tư tế này, còn có sự tham dự khác vào sứ vụ của Đức Kitô, đó là chức tư tế thừa tác, được trao ban qua bí tích truyền chức thánh. Nhiệm vụ của chức tư tế này là phục vụ cộng đoàn, nhân danh và trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Chức tư tế của các thừa tác viên được truyền chức và chức tư tế cộng đồng liên kết chặt chẽ với nhau, như được khẳng định trong hiến chế tín lý về giáo hội của Công đồng Vaticano đệ nhị. Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay phẩm trật, dù khác nhau về yếu tính, chứ không phải chỉ về cấp bậc, nhưng cả hai đều được đặt định tương quan với nhau. Thật vậy, theo cách thức riêng của mình, mỗi bên đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Linh mục thừa tác, nhờ năng lực thánh thiêng nhận được, xây dựng, dạy dỗ và cai quản đoàn dân tư tế, thực hiện hy tế thánh thể với tư cách là hiện thân của Đức Kitô và dâng hiến lễ lên cho Thiên Chúa nhân danh toàn dân. Phần các tín hữu, nhờ chức tư tế vương giả, tham dự vào việc dâng thánh thể và thi hành chức tư tế đó bằng việc lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện và tạ ơn, bằng chứng tá đời sống thánh thiện, từ bỏ mình và bác ái tích cực. Tóm lại, chức tư tế cộng đồng của các tín hữu được thực hiện qua việc làm tăng trưởng ân sủng phép rửa, đời sống tin cậy mến, đời sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp làm tăng trưởng ân sủng phép rửa của mọi Kitô hữu. Đó là một trong những phương tiện Đức Kitô không ngừng sử dụng để xây dựng và dẫn dắt hội thánh Người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu chức tư tế cộng đồng của các tín hữu, chủ đề cuối cùng trong đề tài, các tác viên phục vụ. Trong lần phát tới, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát đề tài mới, đó là dấu chỉ và biểu tượng phục vụ. Mục học hỏi phục vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hai khía cạnh trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới, đó là bảo vệ hòa bình và bảo vệ người vô tội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về việc Giáo hội Công giáo góp phần thế nào trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Thứ nhất, Giáo hội góp phần xây dựng hòa bình trên thế giới. Giáo hội có sứ mạng cổ vũ và xây dựng hòa bình thế giới khi tiếp tục công trình cứu chuộc của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định rằng, trong Đức Kitô, Giáo hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình trên thế giới và cho thế giới. Niềm tin của người Kitô hữu vào tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người thúc đẩy các tín hữu nỗ lực xây dựng hòa bình. Niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cái nhìn mới về thế giới và một cách tiếp cận mới đối với tha nhân, mỗi cá nhân và cả tập thể. Niềm tin ấy có sức biến đổi và canh tân cuộc sống, được cảm hứng từ ơn bình an mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ của người. Niềm tin ấy thúc đẩy giáo hội luôn tìm cách nối kết sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và sự hợp tác hiệu quả với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác. Mọi nỗ lực của các tín hữu thuộc các tôn giáo và niềm tin khác nhau để cùng tìm kiếm và xây dựng hòa bình thế giới chính là cội nguồn sinh động dẫn tới sự hợp nhất giữa các dân tộc. Qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thay lời cho giáo hội kêu gọi các cá nhân, các dân tộc, các chính phủ và các quốc gia cùng chia sẻ mối quan tâm của giáo hội là tìm cách tái lập và củng cố nền hòa bình thế giới, nhấn mạnh đặc biệt tới vai trò quan trọng của luật lệ quốc tế. Giáo hội mời gọi mọi người sống tinh thần tha thứ và hòa giải để kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1997 rằng, những gánh nặng đau thương do chiến tranh và xung đột chỉ có thể được xoa dịu khi mọi bên biết can đảm và thành thật suy nghĩ để đối diện với những khó khăn trong hiện tại với một tinh thần sám hối chân thành. Người ta chỉ có thể đón nhận được quá khứ khi biết tha thứ cho nhau và đón nhận sự tha thứ của nhau. Đó là một tiến trình lâu dài và khó khăn, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Công lý và sự thật là những nền tảng cụ thể để thực hiện sự tha thứ và hòa giải. Thế nên, các cơ quan pháp lý quốc tế được thành lập là điều chính đáng. Trong diễn văn gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về luật hình sự ngày 3 tháng 10 năm 1953, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 nhận định về các cơ quan này rằng, dựa trên nguyên tắc quyền tài thẩm chung và tuân thủ các chuẩn mực tố tụng thích hợp, những chuẩn mực biết tôn trọng quyền của người bị tố cáo và của các nạn nhân, các cơ quan ấy có thể tìm ra sự thật về các tội ác đã diễn ra trong các cuộc xung đột vũ trang. Từ đó, các cơ quan ấy có thể hòa giải và giúp tái lập mối quan hệ giữa các dân tộc đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Hơn nữa, trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục kêu gọi sự tôn trọng quyền được hưởng hòa bình để xây dựng một xã hội trong đó các cơ cấu quyền lực phải nhường ưu tiên cho các cơ cấu hợp tác với cái nhìn nhắm đến công ích. Đặc biệt hơn, qua các thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình, các vị chủ chăn của giáo hội đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện để dấn thân xây dựng hòa bình thế giới. Vì đời sống cầu nguyện giúp các Kitô hữu mở rộng tâm hồn, đi vào mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, đồng thời gặp gỡ anh chị em đồng loại với sự tôn trọng, cảm thông, hiểu biết và yêu thương. Cầu nguyện sẽ tiếp thêm sự can đảm và hỗ trợ cho tất cả những người yêu chuộng hòa bình, luôn tìm cách cổ võ hòa bình trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà họ sinh sống. Hiến chế tín lý Sacrosanctum Concilium năm 1964 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 10 đã khẳng định rằng Kinh nguyện phụng vụ chính là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch cho giáo hội kín múc sức mạnh. Đặc biệt, theo hiến chế tín lý Lumen Gentium năm 1965, số 11, thì việc cử hành thánh thể chính là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn suối không bao giờ cạn cho mọi Kitô hữu dấn thân xây dựng hòa bình thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Gọi con chiều mến bước theo thầy, này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Phải nói rằng, vấn đề giáo dục cần thiết được đặt là mối quan tâm hàng đầu của cả cá nhân, gia đình và xã hội, vì lợi ích của nó. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân phước Kitô Phơ, mẫu gương của các nhà giáo dục, và cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang mang trọng trách của một nhà giáo dục. Chân phước Kitô Phơ sinh năm 1410 ở Mediolano, Đức Ý, là một tu sĩ linh mục dòng Đa Minh. Cha Kitô Phơ đã dành phần lớn cuộc đời cho công cuộc giáo dục. Cha đã rảo khắp nước Ý, nhất là ở vùng Taza, để thuyết phục tội nhân sám hối, trở về nẻo chính đường ngay. Quả vậy, học biết cách dùng lời trong giáo dục là điều không dễ. Cha Kitô Phơ đã biết cách dùng lời để cải hóa, để thu phục, và Ngài đã đem được nhiều tâm hồn về cho Chúa. Tiếp đến cũng phải nói rằng, cha Kitô Phơ không chỉ giảng bằng lời. Với cương vị của một tu viện trưởng, cha Kitô Phơ đã nên gương sáng và khuyến khích anh em giữ tu luật cách chu toàn, sốt sắng cử hành phụng vụ. Một sử gia cùng thời đã viết về cha rằng, cha Kitô-phơ quả xứng danh bậc thánh đức, vì cha không chỉ mang danh Chúa Kitô nơi tên gọi của mình, mà còn ấp ủ trong tâm hồn và rao giảng trên môi miệng nữa. Nếu như tin mừng muốn nói cho ta biết điều gì đó về Đức Giê-xu, thì đó chính là vì Ngài đã là nhà giáo dục, luôn giữ được sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II đã nói: sở dĩ giáo lý của Đức Giê-xu luôn kiên định và có sức thuyết phục là vì những lời nói, những dụ ngôn và những lý luận của Ngài không bao giờ tách biệt với đời sống và chính con người của Ngài. Bởi vậy, toàn thể đời sống của Đức Kitô là một bài giảng liên tục. Lắng nghe câu chuyện cuộc đời của chân phước Kitô-phơ, ta cảm nhận được sự đồng điệu của Ngài với vị tôn sư vĩ đại là Đức Kitô. Cả cuộc đời Ngài đã hoàn lại hình ảnh của Đức Giê-xu nơi mình bằng cách thực hành những điều mình giảng dạy. Lời nói của Ngài có sức thuyết phục và đi sâu vào lòng người, không phải do tài hùng biện hay khiếu ăn nói văn hoa, nhưng bởi lời nói ấy đã được chứng thực bằng một lối sống tin mừng. Chúng ta tự hỏi, thế giới sẽ ra sao nếu chúng ta chỉ đào tạo ra những con người có bộ óc thật xuất sắc nhưng lại chai cứng con tim? Những nhà giáo dục mang danh Kitô hữu chẳng lẽ lại không đau nỗi đau của thế giới và lại chẳng thao thức cùng giáo hội hay sao? Thế giới tương lai phụ thuộc rất nhiều vào những nhà giáo dục. Những nhà giáo dục không chỉ có sứ mệnh truyền thụ cho các thế hệ học sinh những tri thức mới lạ, những bài học đẹp xinh, mà còn hướng dẫn các em về lý tưởng sống, về những phẩm chất và những khát vọng cao đẹp. Công đồng Vaticano II dạy, các giáo viên khi liên kết với bạn đồng nghiệp cũng như với các học sinh trong tình bác ái, nếu được thấm nhuần tinh thần tông đồ, sẽ làm chứng cho vị tôn sư duy nhất là Đức Kitô bằng cả cuộc sống và lời giảng dạy. Hãy mở rộng giới hạn bài giảng của mình nơi bảng đen giấy trắng bằng cách đưa nó vào cuộc sống muôn sắc muôn màu này. Hãy thổi hồn vào bài giảng ấy nhờ lối sống đầy hương thơm nước trời của chúng ta. Bởi chưng thế giới ngày nay đang rất cần những con người vừa là thầy dạy vừa là chứng nhân. Cha Kitô-phơ Milan qua đời tại Taga năm 74 tuổi, giữa lúc các tu sĩ trong dòng quây quần bên cha với lòng thương tiếc sâu xa vì mất đi một nhà giáo chân chính. Giáo dân đã tôn kính cha ngay từ khi cha mới qua đời. Ngày 3 tháng 4 năm 1875, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 phong chân phước cho cha. Lạy Chúa, quả là cao đẹp nhưng cũng nặng nề biết bao thiên chức giáo dục. Thiên chức này đòi hỏi những nhà giáo phải có những phẩm chất đặc biệt về trí tuệ và tâm hồn. Xin cho những nhà giáo biết noi gương chân phước Kitô-phơ Milan, luôn thực hành những điều mình truyền dạy, để rồi sau khi thi hành trách nhiệm giáo dục của mình, họ sẽ dâng lên Chúa những người con tinh thần thật xứng đáng, những người được rèn giũa trau dồi phẩm hạnh về cả đức lẫn tài. Amen.
Bước theo thầy, có ngài cùng đi với con,
có anh chị em cùng đi với con trên đường.
trên đường đi đâu phải một mình, còn có giao hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường
này. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.